Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Yêu Chúa, giữ đền thờ thánh khiết. Trong cuộc sống, ai cũng phải dành thì giờ để làm việc cá nhân, vệ sinh nơi ở, nơi làm việc của mình. Trong gia đình, ăn ở sạch sẽ là điều cha mẹ thường nhắc nhở con cái. Trong lĩnh vực thuộc linh cũng vậy. Kinh Thánh cho chúng ta biết, Đức Chúa Trời rất quan tâm đến sự thánh sạch của đền thờ, nơi Ngài ngự và là nơi con dân Chúa thờ phượng Ngài. Cho nên Chúa Giê-xu đã phải làm một việc của người đầy tớ là dọn dẹp những dơ bẩn, hôi hám, xấu xa trong đền thờ tại thành Jerusalem. Kinh Thánh ký thuật lại như sau: Đức Chúa Giê-xu vào đền thờ rồi, bèn đuổi những kẻ bán ở đó ra mà phán rằng: Có lời chép rằng, nhà ta sẽ là nhà cầu nguyện, song các ngươi làm thành ra một cái hang trộm cướp. Hằng ngày, Ngài giảng trong đền thờ, các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo cùng người tôn trưởng trong dân tìm phương giết Ngài, nhưng họ không biết dùng trước chi, vì dân sự đều chăm chỉ mà nghe Ngài nói. Theo Luca chương 19, từ câu 45 đến câu 48. Thấm nhuần sự dạy dỗ của Chúa, sứ đồ Phao-lô cũng nhắc nhở chúng ta phải quan tâm đến sự thánh khiết của nhà Chúa và đời sống cá nhân, là đền thờ của Đức Chúa Trời. Khi viết thư cho hội thánh Cô-rinh-tô, ông đã khẳng định với họ rằng: Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở cùng anh em sao? Theo Cô-rinh-tô nhất chương 3 câu 16. Có ba điều chúng ta cần suy ngẫm qua đề tài yêu Chúa, giữ đền thờ thánh khiết. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ học phần đầu tiên, Chúa Giê-xu dẹp sạch đền thờ. Kinh Thánh ký thuật rằng, Đức Chúa Giê-xu vào đền thờ rồi, bèn đuổi những kẻ bán ở đó ra. Theo Luca chương 19 câu 45. Bối cảnh phân đoạn Kinh Thánh hôm nay là lễ vượt qua, một ngày lễ lớn mà người Do Thái ở mọi nơi đổ về đền thờ tại Jerusalem để kỷ niệm biến cố Đức Chúa Trời giải cứu họ ra khỏi vòng nô lệ tại Ai Cập. Ban đầu là đền tạm để di chuyển từ chỗ này đến chỗ khác trong hành trình tiến vào đất hứa khoảng năm 1500 trước công nguyên. Đền tạm là nơi đặt hòm giao ước, biểu tượng cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời giữa dân sự Ngài khi họ đi trong đồng vắng 40 năm. Đền tạm còn sử dụng cho đến khi đền thờ tại Jerusalem được vua Salomon xây cất trong khoảng năm 1000 trước công nguyên. Salomon xây cất đền thờ trong 7 năm. Đền thờ rất nguy nga và tồn tại cho đến năm 584 trước công nguyên thì bị vua Babylon là Nebuchadnezzar phá hủy. Theo Sử ký nhì, từ câu 6 đến câu 7 và câu 19. Từ Babylon trở về, khoảng năm 537 trước Chúa, Sorobaben được phép xây lại đền thờ. Nhưng về quy mô thì đền thờ thứ hai này kém xa đền thờ trước. Sau đó, chiến tranh làm đền thờ này bị ô uế và hư hỏng nặng. Đến đời vua Herod Đại Đế, vì muốn được lòng dân Do Thái, nên Herod đã cho tu bổ lại vào năm 16 trước Chúa. Việc tu bổ kéo dài đến khoảng năm 30 sau Chúa, khi Chúa Giê-xu khởi hành chức vụ, nên người Do Thái nói với Chúa rằng người ta xây cất đền thờ này mất 46 năm. Đền thờ này bị hủy phá vào năm 70 sau Chúa, đúng như lời Chúa Giê-xu đã phán trước, theo Ma-thi-ơ chương 24 từ câu 1 đến câu 2. Đền thờ là nơi Đức Chúa Trời hiện diện với dân Ngài. Người Do Thái lên đền thờ Jerusalem để thờ phượng Đức Chúa Trời. thì phải dâng của lễ bằng bò, chiên hoặc bồ câu, và mỗi người phải nộp nửa xiếc lơ đền mạng. Theo Xuất Ai Cập Tô Ký chương 30, từ câu 11 đến câu 16. Nhiều người ở xa không thể đem xuất vật theo, và mỗi người đều dùng tiền La Mã, nên bắt buộc phải đổi ra tiền Do Thái mới được thu nhận trong đền thờ. Do đó, có sự buôn bán xuất vật làm của lễ và đổi bạc La Mã ra Do Thái. Dù địa điểm buôn bán và đổi bạc này là nơi sân người nước ngoài, tức là khu vực dành riêng cho người không phải là dân Do Thái, nằm phía trong tường khuôn viên, ở phía bắc và phía nam khu đền, nhưng cũng khiến cho đền thờ huyên náo, hôi hám, chật chội và căng thẳng. Khi bước vào hành lang đền thờ, Chúa Giê-xu nhìn thấy cảnh tượng đó thì Ngài tức giận. Ngài cầm roi, đánh đuổi những người bán gia súc, hất đổ bàn những kẻ đổi bạc. Ngài đuổi tất cả những người buôn bán ra khỏi đền thờ và khiển trách họ đã làm cho nhà Đức Chúa Trời thành nhà buôn bán. Chúa Giê-xu hành động như vậy vì Ngài muốn giữ sự thánh khiết và trang nghiêm của đền thờ, là nơi Đức Chúa Trời ngự giữa con dân Ngài. Ngài không bằng lòng khi người ta lạm dụng niềm tin để buôn bán kiếm lợi. Rõ ràng, sự thiêng liêng của nơi thánh đã bị xúc phạm. Đó là việc làm sỉ nhục Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu tức giận và kỷ luật những người lợi dụng niềm tin của người khác để thủ lợi cá nhân. Điều này dạy chúng ta là những người yêu Chúa cần phải biết quan tâm đến việc giữ gìn sự thánh sạch và trang nghiêm nơi thờ phượng Ngài. Chúng ta phải cẩn thận, đừng ai lạm dụng sự thờ phượng phục vụ Chúa mà để mưu lợi hay tôn vinh cá nhân của mình. Chúa Giê-xu tức giận khi nhìn thấy người ta lạm dụng đền thờ. Hôm nay, Chúa đang nhìn thấy điều gì trong mỗi hội thánh địa phương? Cái gì đã cướp đi niềm vui trong sự thờ phượng, mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa và với nhau, đến nỗi chúng ta không thể nghe tiếng phán nhỏ nhẹ, êm dịu của Chúa và không còn lắng nghe nhau? Chúng ta cần ăn năn với Chúa và nhờ Ngài quét sạch những dơ bẩn, cản trở chúng ta với Chúa, hầu cho tinh thần cơ đốc của hội thánh đầu tiên được nhen lại trong từng hội thánh địa phương. Nhà thờ không chỉ là nơi con dân Chúa thờ phượng Ngài, học hỏi lời Chúa, thực hành những nghi lễ và cầu nguyện, mà cũng là nơi những người yêu Chúa thực hành lời Chúa dạy, yêu thương nhau và sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ nhau để con dân Chúa được gây dựng đời sống tâm linh, tinh thần và tình cảm sâu đậm trong cộng đồng cơ đốc, hầu cho danh Chúa được cả sáng và nhiều người biết Chúa cũng như tiếp nhận Ngài. Hãy xây dựng nhà Chúa trên nền tảng lời Chúa dạy để hội thánh địa phương luôn là ngọn hải đăng chiếu sáng vinh quang Chúa cho mọi người. Hãy tự hỏi, người chưa biết Chúa sẽ thấy hay nghĩ gì khi hội thánh địa phương nơi chúng ta sinh hoạt thiếu tinh thần cơ đốc? Khi nói đến đền thờ, Chúa Giê-xu không chỉ nói đến đền thờ vật chất mà Ngài còn nói đến đền thờ tâm linh. Sứ đồ Phao-lô dạy rằng, anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở cùng anh em sao? Theo Cô-rinh-tô nhất chương 3 câu 16. Chúa cứu thế đã trả một giá rất cao bằng chính huyết của Ngài để mua chuộc chúng ta, đặng trở nên đền thờ của Ngài. Như thế, thân thể của chúng ta không thuộc về mình, mà thuộc về Chúa. Vì vậy mà sứ đồ Phao-lô đã kêu gọi mọi con dân Chúa rằng, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Theo Cô-rinh-tô nhất chương 6 câu 20. Nghĩa là, người yêu Chúa phải sử dụng thân thể mình cho mục đích của Đức Chúa Trời, là đấng đã tạo dựng và cứu chuộc mình. Có một người đi ngang qua một tiệm bán đồ cổ đại hàng ở Los Angeles. Ông chú ý đến những cái tô bằng đồng rất đẹp. Ông bước vào tiệm hỏi, ông chủ ơi, cái tô súp đó giá bao nhiêu tiền? Người chủ tức giận, tôi cấm ông gọi cái đó là cái tô súp. Người khách bèn nói, nếu tôi có xúc phạm ông điều gì thì xin tha lỗi. Tôi tưởng nó cũng là cái tô súp như những cái khác. Ông chủ trả lời, đó không phải là cái tô súp, nhưng là cái tô được chế tạo một cách đặc biệt, chỉ chứa đựng một loại rượu đặc biệt trong một buổi lễ đặc biệt. Đó là lễ cưới của hoàng gia đại hàng, và chỉ một mình vua đại hàng mới có quyền uống rượu từ cái chén đó mà thôi. Thân thể chúng ta cũng vậy. đã được Chúa Cứu Thế Giê-xu đổ huyết ra mua chuộc, biệt riêng ra thánh để làm chỗ cho Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự mà thôi. Cho nên chúng ta không thể chứa điều gì khác ngoài Đức Thánh Linh là đấng đang ngự trị trong đền thờ thân thể chúng ta. Đây là cơ hội để bạn và tôi suy xét đời sống mình trước mặt Chúa. Chúng ta đang sử dụng đời sống mình như thế nào? Chúng ta có lạm dụng đời sống mình là đền thờ của Đức Chúa Trời hay không? Đừng làm hư hỏng hay phá hủy thân thể của chúng ta là đền thờ của Ngài bằng bia rượu, thuốc lá, ma túy hay là ăn chơi vô độ. Thay vào đó là một đời sống được đổi mới trong tư duy và hành vi của mình để càng ngày càng trở nên giống như Chúa hơn. Ngoài ra, cũng đừng để đời sống chúng ta quá bận rộn vì công việc làm ăn, giải trí và những sự bon chen trong cuộc sống, đến nỗi không còn thì giờ nào cho Chúa. Chúng ta cần điều chỉnh lại thứ tự ưu tiên của mình bằng cách trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, để hằng ngày chúng ta dành được thì giờ thờ phượng Chúa, suy niệm lời Chúa và cầu nguyện. Đây là một biện pháp hữu hiệu để giữ cho đền thờ cá nhân của mỗi chúng ta được thánh sạch và giúp chúng ta yêu Chúa càng hơn, gắn bó với Chúa để đời sống chúng ta thật sự phước hạnh. Chúa Giê-xu đã phải dọn dẹp những dơ bẩn trong đền thờ tại thành Giê-ru-sa-lem để làm nơi xứng đáng cho Đức Chúa Trời ngự giữa dân Ngài. Nếu chúng ta là những người yêu Chúa, hãy nhờ Đức Thánh Linh bảo vệ nhà Chúa và đời sống mình khỏi tinh thần thế gian để luôn chiếu sáng vinh quang Chúa cho mọi người. Trong chương trình Sống Đạo Tăng Trưởng tuần sau, kính mời quý vị nhớ đón nghe phần 2 của đề tài Yêu Chúa, giữ đền thờ thánh khiết.
Tất xanh.